thôn vệ tinh không, chương 197, tam đại hình thái của độn thiên toa, góc truyện audio.com, độn thiên bí quyết. La Phong cúi đầu nhìn bộ sách trong tay, sau khi tìm được bản bí tịch này, hắn còn chưa xem kỹ lấy một lần. Giấy làm bản bí tịch là một loại chất liệu đặc thù màu đen, căn bản không giống bất kỳ loại chất liệu gì trên địa cầu bây giờ. Còn mặt bìa thì lấp lánh những điểm tinh quang, có một luồng khí tức nhàn nhạt nhưng khi cẩn thận xem xét lại không khỏi làm cho người ta kinh ngạc. Một quyển sách mà lại đặc thù như vậy, La Phong dở trang đầu. Đây là bí quyết của mạch trưởng khống sư ở Vẫn Mặc Tinh, người tập luyện nhất thiết không được truyền bí quyết này ra ngoài. Truyền cho thành viên nội bộ khác ở Vẫn Mặc Tinh, phạt khổ dịch 60 năm. Nếu truyền ra ngoài Vẫn Mặc Tinh giết không tha, ngắn ngủn một đoạn đã làm cho La Phong cảm thấy khiếp sợ. Hiển nhiên Vẫn Mặc Tinh là một tổ chức nghiêm mật phi thường, đến cả truyền bí quyết cho thành viên nội bộ cũng không thể loạn truyền, về phần truyền ra ngoại giới lại càng cấm kỵ. Ta thông qua nhiệm vụ sát hạch tử vong, nên người thủy tinh đầu chọc hiển nhiên đã nhận định ta là một thành viên của Vẫn Mặc Tinh. La Phong mở trang thứ hai. Độn thiên, bí quyết sử dụng độn thiên toa. Độn thiên toa là một loại binh khí niệm lực do chủ nhân của Vẫn Mặc Tinh Hồ Diên Bác Sáng chế ra. Chỉ khi độn thiên toa phối hợp với độn thiên bí quyết thì mới có thể phát huy ra uy lực chính thức. Sử dụng độn thiên toa, sẽ giúp cho trường khống sư niệm lực ở Vẫn Mặc Tinh ta vượt giai mà giết chết địch nhân. Độn thiên toa tổng cộng có tam đại hình thái. Hình thái đầu tiên, độ chấn phúc đạt tới 12 là tu luyện được. Hình thái thứ hai, độ chấn phúc đạt tới 30 là có thể tu luyện. Hình thái thứ ba cũng là hình thái cuối cùng của độn thiên toa, phải đạt tới cấp vũ trụ có khu vực của mình, độ chấn phúc đạt tới 48 mới có thể tu luyện. Người có thể lật xem bí quyết độn thiên nói về hình thái đầu tiên. Còn nội dung về hình thái thứ hai, độ chấn phúc phải đạt tới 30 mới có năng lực xem được. Còn nội dung hình thái thứ ba thì tinh thần niệm lực phải đạt tới cấp vũ trụ có thể mở. Phía dưới là phần giảng về bí quyết hình thái thứ nhất. La Phong xem hết tờ này, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thoạt nhìn tựa hồ bản bí tịch này không cho mình xem một lần toàn bộ. Thử xem, La Phong nhanh chóng thử mở ra một trang. Giấy làm bằng chất liệu đặc thù màu đen, từng trang được lật ra, nhưng khi lật tới đại khái 1/3, La Phong lại thấy không thể xem được nữa, giống như 2/3 phía dưới quyển bí tịch lại dính chặt với nhau. Nhưng La Phong lại có thể lật xem trang cuối cùng, trên đó có một bản đồ án rất huyền ảo phức tạp. Bên cạnh còn có một nhóm chữ tinh thần niệm lực dung nhập vào đồ án thành công thì được lật xem nội dung hình thái thứ hai của độn thiên toa. Xem ra rất huyền bí. La Phong nhìn chằm chằm vào bản đồ án, sực nghĩ, bèn dùng niệm lực thấm vào đồ án. Trong nháy mắt tinh thần niệm lực như chìm vào một vũ trụ. Lúc này, La Phong như hóa thân thành một tinh cầu. Vũ trụ mênh mông như muốn đổ sập, vô số tinh cầu điên cuồng bay về phía La Phong, ngàn vạn, vô số kể. Cảnh hủy thiên diệt địa làm La Phong kinh hãi, vội sử dụng tinh thần niệm lực khống chế những tinh cầu, muốn đánh chúng giạt ra. Ầm ầm, không đến một giây, La Phong đã bị vô số tinh cầu đập thành phấn. Luồng tinh thần niệm lực đó bị đánh tan tác, phù, phù, La Phong đổ mồ, góc truyện audio.com, hồi chán, nhìn bản đồ án trước mắt lòng còn sợ hãi. Món đồ gì thế, huyễn cảnh à, La Phong vô cùng kinh ngạc, tinh thần niệm sư trên địa cầu trước giờ vẫn chưa hề nghe nói có ai làm ra được huyễn cảnh giống thật như vậy. Xem ra quả thật như bí tịch đã nói, phải có độ chấn phúc đạt tới 30 mới có thể lật xem nội dung hình thái thứ hai. Còn ta có độ chấn phúc bây giờ là 16, còn kém rất xa. Khi vào di tích văn minh cổ số 9 La Phong cũng đã biết có thể khống chế được bao nhiêu thanh ám khí mà vẫn bảo trì uy lực mạnh nhất đại biểu cho độ chấn phúc là bao nhiêu. Độ chấn phúc của La Phong là 16, phóng tầm mắt ra cả địa cầu, bây giờ còn không có lấy một tinh thần niệm sư nào mạnh hơn hắn. Đương nhiên trong vũ trụ mênh mông, chút thành tích của La Phong vẫn còn kém quá xa, chỉ có thể đứng đầu trên địa cầu thôi. Độn thiên toa chia làm hình thái công kích, hình thái phòng ngự, hình thái phi hành. Trong đó hình thái đầu tiên là hình thái phi hành chính là bản thể độn thiên toa, hình thái công kích là toàn sơn chùy, hình thái phòng ngự là trọng sơn thuẫn. Hình thái đầu tiên tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất độ chấn phúc đạt tới 12 là có thể tu luyện được. Tầng thứ hai độ chấn phúc đạt tới 18 mới có thể tu luyện. Tầng thứ ba độ chấn phúc đạt tới 24 là có thể tu luyện. Độn thiên chia làm tam đại hình thái, mỗi loại hình thái đều có 3 tầng, nói cách khác tổng cộng có 9 tầng cảnh giới. Còn bây giờ độ chấn phúc của La Phong là 16, chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất hình thái đầu tiên. Lợi hại, tài ba chủ nhân Vẫn Mặc Tinh Hồ Diên Bác rốt cuộc giỏi tới đâu, sao hắn có thể nghĩ ra. La Phong càng đọc lại càng sùng bái chủ nhân Vẫn Mặc Tinh. Dựa theo những gì bí tịch nói, độn thiên toa và độn thiên cũng chỉ là một binh khí niệm lực trong số rất nhiều vũ khí mà chủ nhân vẫn mặc tinh Hô Diên Bác sáng chế ra thôi. Di tích văn minh cổ số 9 cũng là do Hô Diên Bác lưu lại. Hoa văn phức tạp trên 365 lưỡi dao của độn thiên toa nguyên lai lại có tác dụng như vậy. Nhưng nguyên lý của nó là gì? La Phong xem phần sau cũng không thấy nói gì thêm, cũng tương tự như sử dụng súng tiểu liên. Bí tịch cũng chỉ nói cho ngươi cách sử dụng súng tiểu liên ra sao, chứ không nói cho ngươi chế tạo súng tiểu liên như thế nào. Độn thiên toa cũng không nói về nguyên lý chế tạo. Lợi hại, quá lợi hại, La Phong cảm thấy kích động, bây giờ ta phải đi tới khu hoang dã thử tu luyện tầng thứ nhất. Ngay trong đêm khuya, La Phong đạp độn thiên toa, bay thẳng ra khỏi tiểu khu Minh Nguyệt, hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng bay ra khu vực Dương Châu Thành, đi tới khu hoang dã. Cách Dương Châu Thành đại khái 300 km. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, tinh thần niệm lực lan ra không hề giữ lại, làm đám quái thú trên đường cao tốc hoang vu đổ nát hấp tấp chạy trốn. La Phong hướng mắt nhìn một quả đồi cách đó 100 m. Độn thiên toa đã hình thành một hình thoi, trong nháy mắt chia làm 365 lưỡi dao rất mỏng, vô số lưỡi dao lơ lửng trước người La Phong. Tổ hợp, toàn sơn chùy, ánh mắt La Phong chăm chú vô cùng. Xoát, 365 lưỡi dao trong nháy mắt tụ tập lại cùng nhau, hội tụ thành một khối, hình thành một hình nón. Hình nón bề ngoài có những vòng xoắn ốc giống như máy khoan điện mà công nhân hay dùng để khoan tường. Không biết lần đầu tiên có thành công không? Trong đầu La Phong nhanh chóng lóe lên bí pháp khống chế. gocchuyenaudio.com, toàn sơn chùy, phá, La Phong nhìn chằm chằm vào quả đồi xa xa. 12 luồng tinh thần niệm lực đạt tới cực hạn của La Phong, lập tức chạy dọc theo toàn sơn chùy thúc giục những hoa văn bí ẩn. Vốn độn thiên toa màu xám bạc nhất thời hiện lên những hoa văn kim sắc nhỏ xíu, mỗi một hoa kim sắc văn nhỏ xíu đều mang theo sức mạnh làm cho người ta phải kinh ngạc giống như muốn xé rách cả thiên địa. Tổng cộng 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc từ đáy toàn sơn chùy tràn ngập ra kéo dài về phía mũi nhọn toàn sơn chùy, lần lượt từng đạo một. Xoẹt, 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc vỡ tan trong nháy mắt. Toàn sơn chùy lại khôi phục thành màu xám bạc vốn có. Khống chế thất bại, La Phong bất lực lắc đầu. Trở lại, xoẹt, 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc một lần nữa vỡ tan. Nói về cảnh giới, cực hạn của La Phong bây giờ là có thể khống chế 16 thanh ám khí bảo trì uy lực mạnh nhất, do đó bây giờ luồng tinh thần niệm lực khống chế thúc giục toàn sơn chùy vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ cần thúc giục 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc thôi. Nhưng muốn để 12 hoa văn nhỏ xíu đó đồng thời hoàn mỹ đến tận mũi nhọn thì rất khó khăn. May mà La Phong có chấn phúc tới 16, vượt xa yêu cầu, nên học tập tầng thứ nhất cũng hơi dễ dàng hơn một chút. Nếu chấn phúc là 12, tinh thần niệm sư vừa mới đạt tới yêu cầu, e rằng phải mất thời gian rất lâu mới có thể thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Phong lần lượt thử. Vốn không trung tối đen đã dần dần có chút ánh sáng. Sương mù mùa đông lạnh lẽo tràn ngập. Trong khu hoang dã, trên con đường cao tốc đổ nát đã ẩn hiện những cái bóng quái thú. Đám quái thú này thấy thân ảnh nam tử thần bí, đặc biệt là thấy một đống thi thể quái thú chung quanh hắn thì chẳng con quái thú nào có can đảm đến gần. Dần sáng, rồi tiếp tục tầng mây phương đông nổi lên một màu ửng đỏ. Rốt cục mặt trời từ phương đông đã xuất hiện, phá, đôi mắt La Phong lóe lên như điện, nhìn chằm chằm vào toàn sơn chùy trước mắt. Hoa văn phức tạp phía ngoài toàn sơn chùy màu xám bạc trong nháy mắt thúc giục thành 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc như một điện xà. 12 hoa văn kim sắc nhỏ xíu trong nháy mắt kéo dài tới mũi toàn sơn chùy. Gần như cùng một lúc khi 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc tụ tập với nhau, như thiên lôi đánh xuống một luồng sét. 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc quấn quanh xoay tròn trong nháy mắt. Oanh, toàn sơn chùy hóa thành một đạo kim quang xoay tròn xé gió lướt đi. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt tới mức khó tin. Toàn sơn chùy hóa thành kim quang, đâm thẳng vào quả đồi một cách vô cùng dễ dàng. Ầm ầm, nhất thời bụi mù tràn ngập toàn sơn chùy từ xa vòng một vòng bay trở về. Xa xa, bụi đất trên quả đồi đã tan, cả quả đồi đã bị xén hơn phân nửa. Dưới sức khoan mãnh liệt của toàn sơn chùy, sức mạnh vô cùng, quả đồi cũng chỉ còn lại có một nửa độ cao ban đầu. Tốc độ thật nhanh, lực khoan mạnh thật, tốc độ mạnh hơn gấp rưỡi so với công kích ta lúc bình thường. Dựa theo những gì bí tịch nói, uy lực tầng thứ nhất toàn sơn chùy phải gấp 3 lần lúc ta công kích bình thường. Còn cấp hành tinh bậc 2 thì gấp 2 cấp hành tinh bậc 1. Nói cách khác, bằng vào toàn sơn chùy, lực công kích của ta còn mạnh hơn cả cấp hành tinh bậc 2 bình thường rồi. La Phong cảm thấy kích động vô cùng. Đây là sự khác nhau giữa tinh anh có bối cảnh và vũ giả không có sư thừa. Trên, gocchuyenaudio.com, địa cầu cơ hồ tất cả vũ giả tinh thần niệm sư, đều không có sư thừa. Ai nấy đều vùi đầu khổ tu chẳng hiểu gì cả. Cho dù tìm được binh khí niệm lực cũng không biết dùng. La Phong thì sao, trở thành một thành viên vẫn mặc tinh, lập tức có bí truyền cơ sở 312 thức làm cho chấn phúc của La Phong nâng lên rất cao. Lại tìm được độn thiên bí quyết làm lực công kích tăng lên cực cao. Hai phương diện này kết hợp giúp hắn vốn chỉ là một học đồ bậc 9 tinh anh có thể vượt giai đánh với cấp hành tinh bậc 2. Đây là lợi thế của việc có sư thừa và bối cảnh. La Phong bỏ ra 5 giờ mới tu luyện thành công toàn sơn trùy tầng thứ nhất, lại bỏ ra chừng 3 giờ tu luyện thành trọng sơn thuẫn tầng thứ nhất. Từ đây, La Phong cho dù có phải so với những học đồ tinh anh của một vài thế lực lớn trong vũ trụ cũng không kém nhiều. Có truyền thừa vẫn mặc tinh, đợi khi ta trở thành cấp hành tinh bậc 1, những nghị sĩ khác căn bản không có uy hiếp gì tới ta cả. Thực lực tăng lên cấp tốc làm La Phong cảm thấy hơi rung động trong lòng. Nhưng hắn cũng có một vài lo lắng khó hiểu. Mình chỉ tìm được truyền thừa nhập môn vẫn mặc tinh mà thôi, thế mà có thể thoáng cái trở nên mạnh như vậy. Giữa vũ trụ có rất nhiều chủng tộc quốc gia cường đại, một khi đến đây thật địa cầu có năng lực gì mà phản kháng chăng? Không nghĩ tới việc này nữa. La Phong lúc này chân đạp độn thiên toa, nhanh chóng về lại Dương Châu Thành. O o o, cách chương.